chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, chế tài mạnh ngăn chặn tin giả, tin vu khống.
Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Biên, sinh năm 1959, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi Nguyễn Tiến Biên đang tàng trữ trái phép chất ma túy trên người và di chuyển tại khu vực tổ dân phố sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, bắt quả tang, thu giữ tại chỗ 112,45 gram heroin. Khám xét nơi ở của Biên, cơ quan công an thu giữ 0,6 gram heroin, 1 cân tiểu ly và một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Đơn Sơ, sinh năm 1970, và Dương Hồng Sơn, sinh năm 1996, cùng ngụ thôn Phú Danh, xã Hờ Ra, huyện Mang Yang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố thêm hàng chục đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Sơ và Sơn là hai đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc bằng hình thức đá gà ở khu vực đèo Mang Yang thuộc thôn Phú Danh mà Công an huyện Mang Yang triệt phá vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. Ngoài việc tổ chức các trận đá gà, các đối tượng này còn thu vé vào cổng mỗi người 50.000 đồng, đồng thời thu lợi từ việc bán nước giải khát, thức ăn phục vụ các con bạc. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 4, gần 50 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mang Yang đã bao vây sới bạc nói trên. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ 49 đối tượng và thu giữ hơn 11 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 219 triệu đồng trên người các đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 xe ô tô, 19 xe máy và 8 con gà đá.
Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 520P có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay. Bắt quả tang nhóm đối tượng, ban chuyên án thu giữ được 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 5 kg và 600 triệu đồng. Cụ thể, từ cuối năm 2019, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến thuê nhà tại phường Kim Long, thành phố Huế để làm nơi ở. Đồng thời, từ đây nhóm đối tượng bắt đầu cung cấp ma túy đến các tỉnh thành như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu với số lượng lớn. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 520P do Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, quyết tâm phá chuyên án trong thời gian sớm nhất. Thực hiện kế hoạch phá án, vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 5, tại số nhà 1/170 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, ban chuyên án đã bắt quả tang nhóm 5 đối tượng. Tang vật thu giữ được gồm 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 5 kg và 600 triệu đồng. Để phá được chuyên án lần này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân. Việc cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị của quần chúng nhân dân đã giúp hành trình phá án dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công. Chuyên án lần này đã đưa được nhóm đối tượng ra trước pháp luật, đặc biệt là đối tượng cầm đầu. Đây là đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội mua bán chất ma túy. Dù đã có vợ con nhưng do quen ăn chơi nên ăn ở với nhiều đối tượng nữ có cùng bản chất như y. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Đây được xác định là vụ án ma túy phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia, có quy mô và khối lượng ma túy cùng tang vật lớn từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị triệt phá. Hiện cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay mạng xã hội được không ít người sử dụng để cập nhật tin tức và giải trí. Tuy nhiên, không gian mạng bên cạnh vai trò tích cực cũng gây ra hệ lụy không mong muốn với rất nhiều thông tin xấu độc, tin giả, các hành vi thiếu văn hóa. Có thể thấy tràn lan những lời nói tục, chửi thề, phát ngôn gây sốc, những lời bình luận miệt thị và nhất là thông tin sai sự thật ngày càng tăng.
Để ngăn chặn điều này, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, được cho là phương thuốc mạnh hơn để ngăn chặn thông tin giả, sai lệch, gây hoang mang dư luận, đồng thời là yếu tố góp phần xây dựng văn hóa mạng. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP nhằm thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2014. Nếu như quy định cũ có 114 điều liên quan đến việc xử lý các vi phạm hành chính trong môi trường bưu chính viễn thông, thì Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã quy định rõ, chi tiết hơn với 224 điều. Đặc biệt là trách nhiệm cá nhân của người tham gia mạng xã hội đã được làm rõ tại điều 101. Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, thông tin cổ suý, các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, v.v. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ nét chi tiết trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng môi trường mạng, đặc biệt là mạng xã hội, đưa vào các quy định mới như cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, đồng thời phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định. Tại khoản 3, điều 102, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Như vậy, việc đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của Chính phủ sẽ bị phạt nặng, có thể tới 20 triệu đồng. Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng. Quan trọng hơn cả là hướng đến lành mạnh hóa môi trường mạng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và mỗi người dân. Do vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, rèn luyện hành vi đạo đức. Khi hoạt động trên không gian mạng cũng phải có suy nghĩ và hành vi ứng xử tương ứng, thống nhất với cuộc sống đời thực, có trách nhiệm lời nói và hành vi của chính mình, tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin để kiểm chứng, không đưa ra những nhận xét bình luận vội vàng, không đúng hoặc ác ý, không chia sẻ nội dung thông tin xấu độc, gây hiểu lầm, hoang mang dư luận.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Đến nay, sau 30 năm tham gia Công ước, Việt Nam luôn đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện trên mọi phương diện pháp luật, chính sách và thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn còn những nhóm quyền của trẻ chưa đạt được và các em vẫn đang phải đối mặt với các nguy cơ bạo lực, xâm hại tình dục và tai nạn thương tích. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích.
Từ năm 1990, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được quy định trong Hiến pháp, văn bản pháp lý cao nhất của nhà nước. cùng với hệ thống thể chế pháp luật và cơ cấu quản lý khá đầy đủ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Dù còn khó khăn, nhưng nhà nước đã đầu tư mọi nguồn lực để đảm bảo các quyền của trẻ được thực thi có hiệu quả trong thực tế. Như nhà nước đã cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, gần 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng, gần 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Vậy nhưng những mảng tối trong đảm bảo quyền trẻ em, đó là số trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước và tai nạn giao thông còn cao. Đặc biệt là số vụ trẻ em bị bạo hành hay bị lạm dụng tình dục xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Mỗi năm có khoảng 1.200 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình chiếm đến 21%. Xâm hại do người quen hàng xóm là gần 60%, người lạ là hơn 12%. Bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững cho rằng tình trạng trẻ em Việt Nam bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục như vừa qua là do lỗ hổng đến từ chính sách đến thực hiện, từ việc giáo dục trong gia đình đến nhà trường và cả cách ứng xử, giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng.
Bố mẹ thì cũng lảng tránh trong cái việc là giáo dục các em về phòng tránh xâm hại tình dục. Nhà trường cũng lảng tránh. Ngoài ra thì cái rào cản tâm lý trong những cái văn hóa của Việt Nam trong việc là đấy là những cái vấn đề liên quan đến tình dục rất là nhạy cảm thì không công khai trước công chúng, dẫn tới cái việc là cái tình trạng này nó vẫn âm thầm, nó diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Và bây giờ thì mới là cái cơ hội mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn thấy cả một cái lỗ hổng toàn diện trong từ gia đình, nhà trường, xã hội và những cái xử lý của các cơ quan chức năng.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia cao cấp về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho rằng chúng ta chưa thực sự làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thực trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại tình dục xảy ra như vừa qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chúng ta chưa quan tâm đến công tác bảo vệ và phòng ngừa những nguy cơ cho trẻ từ xa. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em không đủ để thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, can thiệp sớm. Việc giám sát thực thi pháp luật của chính quyền và các cơ quan chức năng không được thường xuyên và còn thiếu nghiêm túc.
Bốn cái nguyên nhân chung mà chúng ta thường thấy đó là vấn đề nhận thức của các bậc cha mẹ về chăm sóc, rồi là về quyền của trẻ em, rồi là do là cái hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cộng đồng rất mỏng và rất yếu, chưa làm tốt được công tác gọi dự phòng, phòng ngừa sớm, can thiệp sớm, ngăn ngừa không để nó xảy ra. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là do luật pháp chúng ta chưa nghiêm, chưa quy định rõ các điều khoản cụ thể về bảo vệ trẻ em khẩn cấp thế nào, về chăm sóc ra làm sao, và một cái cuối cùng là sự giám sát của luật pháp, thực thi luật pháp có nghiêm minh hay không. Ta cho nên là thường những trường hợp đều do báo chí phát hiện và em bé đã bị xảy ra rồi, thì những cán bộ gọi hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và chính quyền đến là gọi trợ giúp rồi là phục. Chứ quan trọng nhất trong bảo vệ trẻ em là phải phòng ngừa, dự phòng trước, can thiệp sớm để các em bé không bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, các em bé không bị rơi vào tình trạng bị lạm dụng và bị xâm hại.
Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng hiện nay các hình phạt của Việt Nam đối với tội phạm liên quan đến các hành vi ấu dâm đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự, đó là tội hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, dâm mô trẻ em và tội cưỡng dâm trẻ em. Đối với những loại tội phạm này, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của các hành vi và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ em, các mức hình phạt đối với hành vi này đã khá nặng, khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình. Vấn đề còn lại là các cơ quan chức năng thực thi pháp luật như thế nào mà thôi.
Công an, tòa án, viện kiểm sát cũng có nhiều cố gắng. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là có những cái vụ thì chưa hẳn là các cơ quan đã thực sự tích cực vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan và chưa hẳn là tích cực cho đến cùng. Khi các đồng chí lãnh đạo không vào cuộc thì các cơ quan lại bảo là không làm được. Đến lúc mà các đồng chí lãnh đạo vào cuộc thì lại chứng minh được.
Từ những nguyên nhân đó, các chuyên gia cho rằng muốn người dân tuân thủ pháp luật trước hết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cơ quan chuyên trách về bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng như cơ quan tiến hành tố tụng phải xử lý các vụ việc kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi phạm tội để răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự.
Như bố cô gái ở trên non, cô gái sông mơ đồ búi tóc thon, tay vót trong miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên, anh nhanh tay vút bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hát. Mũi trong nhau sắc căm thù, xiên tay con cướp nào vô đây, xiên tay con cướp nào vô đây, bọn giặc Mỹ có bêu khi còn giặc...
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
7. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 14 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. B. Thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải. C. Thành lập điểm giao dịch đón trả khách trái phép, bến dù, bến cóc. D. Bến xe không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra vào bến hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra vào bến. D. Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định hoặc có tổ chức khám nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. E. Không thực hiện việc cung cấp các thông tin trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe buýt, xe chạy tuyến cố định theo quy định. G. Bến xe khách không áp dụng phần mềm quản lý bến xe, hệ thống camera giám sát theo quy định. H. Vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên. I. Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải để đón, trả khách, nhận, trả hàng trên đường cao tốc. K. Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử không có giao diện phần mềm cung cấp cho hành khách hoặc người thuê vận tải theo quy định, hoặc có nhưng giao diện không bảo đảm các yêu cầu theo quy định, không thực hiện việc gửi hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hợp đồng điện tử theo quy định. 8. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, thực hiện một trong các hành vi sau. A. Đơn vị sản xuất lắp ráp nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô không có nhân sự cho từng vị trí công việc theo quy định. B. Đơn vị sản xuất lắp ráp nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô không báo cáo về việc cập nhật, thay đổi firmware của thiết bị theo quy định. C. Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không thực hiện đúng quy định về cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, không công bố quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, không có hệ thống lưu trữ các khiếu nại của khách hàng theo quy định.
9. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình của xe ô tô thực hiện hành vi làm sai lệch các thông tin, dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 10. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm H khoản 2, điểm A, điểm B, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm L, điểm O, điểm P, điểm Q, điểm R, điểm S, điểm T khoản 4, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm I, điểm K, điểm L, điểm M, điểm N, điểm O, điểm P, điểm Q khoản 6. Điểm E, điểm Y khoản 7 điều này bị tước quyền sử dụng phù hiệu, biển hiệu từ 1 tháng đến 3 tháng nếu có hoặc đã được cấp đối với xe vi phạm. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm Y, điểm K khoản 4, điểm H khoản 6, điểm B, điểm H khoản 7 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 tháng đến 3 tháng. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm D, điểm Y, điểm M khoản 6 điều này trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm Y khoản 7 điều này trong trường hợp cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm Y khoản 6 điều này còn bị tịch thu phương tiện, trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách. 11. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D khoản 2, điểm B khoản 4 điều này buộc phải đăng ký, niêm yết đầy đủ chính xác các thông tin theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm D khoản 4 điều này buộc phải gắn hộp đèn với chữ taxi hoặc buộc phải niêm yết cụm từ xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch theo đúng quy định. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm E khoản 4 điều này buộc phải cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe theo quy định. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G khoản 4, điểm D khoản 7 điều này buộc phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm H khoản 4 điều này buộc phải ký hợp đồng với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm Y khoản 4 điều này buộc phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định. G. Thực hiện hành vi quy định tại điểm K khoản 4 điều này buộc phải bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải đủ điều kiện theo quy định. H. Thực hiện hành vi quy định tại điểm Q khoản 4, điểm D, điểm N, điểm O khoản 6 điều này buộc phải lắp đặt camera, dây an toàn, đồng hồ tính tiền cước, thiết bị in hóa đơn, thiết bị giám sát hành trình trên xe theo đúng quy định. Y. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C, điểm P khoản 6 điều này buộc phải cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô theo quy định. Cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô hoặc máy chủ của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. K. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 6 điều này, trường hợp thu tiền cước, tiền dịch vụ cao hơn quy định buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính. L. Thực hiện hành vi quy định tại điểm K, điểm L khoản 6 điều này buộc phải lập, cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe, các hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị theo quy định.
Mục 6. Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ. Điều 29. Xử phạt hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sản xuất, bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 3. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.
Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Lắp kính chắn gió, kính cửa của xe không phải là loại kính an toàn. B. Tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe. C. Không làm thủ tục khai báo với cơ quan đăng ký xe theo quy định trước khi cải tạo xe, đối với loại xe có quy định phải làm thủ tục khai báo. 3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 80 triệu đồng đối với chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điều 23 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điều 23 nghị định này. 4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe, để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình, theo quy định khi mua, được trao, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô. B. Không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa chỉ của chủ xe. C. Không thực hiện đúng quy định về biển số, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm y khoản 5 điều này. 5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy, đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông. B. Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe. C. Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. D. Khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại biển số, giấy đăng ký xe. D. Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 của Luật Giao thông Đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông, bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng. E. Không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định. G. Đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng. Đưa phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép. H. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa tham gia giao thông. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe tham gia giao thông. I. Lắp đặt sử dụng thiết bị thay đổi biển số trên xe trái quy định. K. Đưa phương tiện không gắn biển số. Đối với loại xe có quy định phải gắn biển số tham gia giao thông, đưa phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không giao cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!